tới phần thứ 10 là trang nghiêm tịnh độ. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Trước kia Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng, đối với Pháp có chỗ được chăng? Ngài Tu Bồ Đề ngày thưa đó, bạch Thế Tôn, không được. Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng, đối với Pháp thật không chỗ được. Đây nói về phần trang nghiêm tịnh độ, nhưng mà trước á, thì nói về Phật là chỗ thọ ký á, nói về đây là nói về chỗ thọ ký của Phật Thích Ca ở chỗ Phật Nhiên Đăng, tức là trước nói về ý nghĩa thọ ký này, tức là thọ ký mà thật không có chỗ được. Cho nên là ngài Phật mới hỏi đó, nghĩa là ý ông nghĩ sao á, là thăm dò hỏi cái chỗ hiểu của ngài như thế nào. Thấy không? Tức là trước kia Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng, đối với Pháp có chỗ được chăng? Tức là đây là dẫn một cái nhân duyên của Đức Phật Thích Ca khi mà còn tu hạnh Bồ Tát. Tức là lúc mà ngài tu hạnh Bồ Tát mà thuộc về Bồ Tát Thất Địa, bước lên Bát Địa đó, thì trong cái thời này gặp thời Phật Nhiên Đăng, thấy không? Thì ngài sanh ra đời là một vị đồng tử, tên là đồng tử Thiện Huệ. Thì ngài mới nghe ở trong nước có vị tiên nhân đạo hạnh rất là cao. Ngài do cái chủng duyên, gọi là chủng duyên của Bồ Tát mà, cho nên ngài cũng mới bỏ sự nghiệp ở đời đó, tìm đến để học đạo. Rồi do cái chủng duyên tu hành đã sâu rồi, cho nên ngài mới học thời gian ngắn thôi mà ngài đã thông suốt hết, không? Tức là học thời gian ngắn là thông suốt hết những điều của ông thầy dạy, thì ông thầy không còn gì để dạy nữa, cho nên là ngài mới từ giả xuống núi. Thì cái vị tiên nhân này mới bảo, hiện nay thì bao nhiêu pháp gì cần dạy thì ta đã dạy cho con hết rồi, nhưng mà giờ đây thì khi mà con gọi là xuống núi đó, thì con phải nghe là gọi là trả tiền, gọi là giống như là tiền học phí đó, là phải đem 500 tiền vàng để đền đáp lại. Đây là cái gọi là cái thông lệ chung, tức là thông lệ chung là học xong phải đóng 500 tiền vàng. Thì cái vị đồng tử Thiện Huệ này mới thưa, dạ bạch thầy, hiện nay thì con không có tiền, thôi xin thầy cho con một thời gian, con xuống núi con đi hóa duyên rồi con sẽ trở lại đền đáp cho thầy. Thì ông thầy cũng cho. Ngài mới đi xuống núi, thì gặp lúc ở trong nước này có ông vua, thì ông vua này cũng là ông vua mến mộ Phật Pháp, ông đang mở cái hội bố thí, gọi là bố thí vô già. Đây gọi là cái hội gọi là đại bố thí, tức là bố thí không có phân biệt, giàu nghèo gì hết, ai đến xin là được cho hết. Đó. Thì cái vị đồng tử này mới đến xin 500 tiền vàng. Thì ông vua hỏi lý do, thì ngài nói rõ, thì ông vua biết ngài là đây là do cái lòng tốt, cho nên ông cho ngài. Thì khi mà đồng tử Thiện Huệ này lấy 500 tiền vàng đi ra, thì lại tình cờ lại nghe có nhiều người nói là nói đến là trong nước là có Đức Phật ra đời, hiểu là Nhiên Đăng đó, đang giáo hóa. Thì ngài vừa nghe đến tên Phật thì nó có khiến có cái gì rung động, nó xúc động, nghĩa là cảm mạnh ở trong lòng, không? Tức là cái chủng duyên lâu đời mà tôi nghe tới tên Phật là nó cảm xúc mạnh, nó thúc đẩy ngài bây giờ phải đến gặp Phật mới được, cho nên ngài mới đổi ý, ngài đến gặp Phật chứ không về núi. Thì trên đường thì cái vị đồng tử Thiền Huệ này mới tìm mua một ít hoa để cúng Phật, nhưng mà gặp ngài hôm đó là nhà vua, ngài đã ra lệnh là tất cả những hoa đều phải để dành cho nhà vua để nhà vua cúng dường Phật, cho nên ngài mua không được. Cuối cùng thì vị đồng tử đó mới đi mới gặp một vị cung nữ tên là Thủ Ý, cầm bảy cái cành hoa sen xanh. Ở Ấn Độ là cái hoa sen xanh là hoa sen rất quý, cho nên đồng tử Thiện Huệ này mới nài nỉ hỏi mua, nói rằng đây là hoa sen xanh rất là quý, bây giờ tôi cần cúng dường Phật để mà tỏ cái lòng chí thành, cô bán cho tôi. Tôi bây giờ tôi có 500 tiền vàng đây, sẽ giao hết cho cô thôi. Như vậy thì tất nhiên là không cần phải trả giá gì hết, tức là đưa hết 500 tiền vàng lấy và cũng không cần phải hết 7 cành nữa, chỉ 5 cành thôi cũng được. À, xin cô quan hỷ cho. Thì cái cô cung nữ này cô mới nói, đây là thuộc về cái vật của hoàng cung, tức là nó, mấy hoa sen này là thuộc về hoàng cung. Cô lấy đó là cô đâu có thể đem bán cho người ngoài được, bán vậy là bị tội rồi, không? Chứ đâu có thể bán cho anh được. Nhưng mà tuy nhiên thấy anh là hết lòng thành kính khẩn cầu như vậy để mà cúng dường Phật, thì thôi bây giờ tôi xin biếu anh 5 cành, rồi còn 2 cành nữa xin gửi anh thay tôi cúng dường Đức Phật. Bởi vì theo cái quy củ của hoàng cung á, thì tôi không thể đến gặp Phật để cúng dường được. Tức là cung nữ là đâu phải muốn đi đâu đi đó. Thì cái vị đồng tử thiền huệ này mới lãnh hết 7 cái cành hoa sen đó, rồi đi đến cúng dường Phật. Thì theo cái pháp cúng dường đó, ngày gọi là ngày xưa đó, rải lên trên hư không, gọi là tán hoa cúng dường. Thì đồng tử này mới nguyện cho những cái hoa này nó kết thành cái lộng báo để mà che trên Phật. Thì do cái nguyện lực của vị Bồ Tát mà, thì nó cũng thành tựu. Mấy cái hoa đó nó hiện thành như cái lộng mà che theo Đức Phật. Thì bây giờ cái vị đồng tử thiền huệ này thấy là Phật đi tới đó, đi gần tới mình, mới đảnh lễ với chân Phật, rồi ngay trên đường. Thì vừa lúc đó thì đồng tử cũng thấy ở trên đất, chỗ Phật đi tới đó, nó còn một phản gọi là cái phản bùn dơ. Thì Ngài mới vội vàng, Ngài mới cởi áo che ở trên bùn đó để cho Phật đi qua nó sạch. Nhưng mà lại che cũng không hết được, còn một phản nhỏ cũng che chưa hết được, mà Phật lại sắp đi tới rồi. Ngài không biết làm sao. Ngay đó thì Ngài mới, lúc đó là tóc dài mà, Ngài mới trải tóc, nằm đó Ngài trải tóc che phủ lên cái chỗ bùn còn sót đó, rồi thỉnh Phật đạp trên tóc đi qua. Quý vị ngày nay có thể làm được điều đó không?